Con bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con xin thầy giải đáp những băn khoăn giúp con. Con xin cảm tạ thầy. Một, nhà con mới lập ban thờ Phật chung với thổ công gia tiên. Con băn khoăn không biết bát hương, các hương linh gia tiên nhà con có dám về ngự trên bàn thờ đó không? Một câu hỏi rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta đó. Theo các Phật tử, gia tiên có dám về không? Ai bảo có giơ tay? Rồi, có ai bảo không giơ tay? Có một vài Phật tử giơ tay bảo không về được. Cũng có một vài người bảo giơ tay bảo không về được. Xin thưa các quý vị, tình thương của Đức Phật đối với chúng sinh á, là còn hơn cả người mẹ hiền thương đứa con thơ. Mục đích thành Phật của chư Phật á, là để gì? Khai thị ngộ nhập chi kiến Phật cho tất cả chúng sinh. Mục đích thành Bồ Tát Đạo để thành Phật của Đức Phật là độ tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật như Ngài. Ở trên đời này, tình thương của người mẹ hiền dành cho đứa con thơ như thế nào thì tình thương của Đức Phật dành cho tất cả chúng sinh cũng y như thế, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Cho nên không có cái chuyện là trong gia đình thờ Phật ở trên có cả thần linh gia tiên mà gia tiên chúng ta không dám về, không về được, không có cái chuyện đó. Nếu chúng ta nói như vậy, chính là chúng ta đánh mất đi niềm tin vào Đức Phật. Vậy ngay đây tôi hỏi các quý vị, ở đây là một ngôi chùa thờ Phật chính hiệu 100%, đúng không? Vậy các Phật tử chúng ta có về đây được không? Thầy có cấm các quý vị về đây không? Phật có cấm chúng ta về đây không? Không. Vậy dương sao thì âm cũng thế. Tôi luôn luôn mong các quý vị về đây để tu tập. Và Đức Phật rất vui, rất hoan hỷ khi nhìn thấy các Phật tử là những đứa con tại gia của Ngài, mấy tháng lại về chùa cùng nhau thầy trò mở một pháp hội, cùng nhau tu tập, cùng nhau ôn lại giáo lý của Ngài, và cùng nhau ngồi đây 3-4 ngàn người nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là chúng ta đang làm theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu cho thế giới hòa bình, cầu cho chúng sinh an lạc, cầu cho Phật pháp được trường tồn, và cầu cho sau khi xả bỏ báo thân, chúng ta được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đồng thời là tri ân báo ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người có công về tổ quốc, hồi hướng cho các hương linh gia tiên của chúng ta cũng sớm được thoát khổ tam đồ, vân vân và vân vân. Đó, Đức Phật nhìn thấy chúng ta về đây, Ngài hoan hỷ lắm. Tôi là một phàm phu tăng đang trên bước đường tu hành, nhìn thấy các quý vị tôi còn hoan hỷ mà, huống chi là Đức Phật. Cho nên á, ở đây vị hỏi gia tiên có về được không, tôi khẳng định là về được, mà về rất hoan hỷ nữa, không sao. Còn cái cúng bái gia tiên như thế nào liên hệ tới cái câu hỏi trước, đúng không? Liên hệ tới câu hỏi trước, vị này hỏi nhiều lắm nhưng mà thôi trả lời một câu thôi, không có thì dành cho người khác. Một vị khác hỏi là: con bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con xin thầy giải đáp những băn khoăn thầy giúp con. Con xin cảm tạ thầy. Con trồng cây hoa mộc lan ở cạnh cây hương, cây hoa cao quá con không dám đốn, thầy giúp con. Bây giờ con phải làm như thế nào, thầy chỉ bảo soi sáng giúp con. Phật tử xin được giấu tên. Làm gì mà phải giấu tên? Có ăn vùng ăn trộm gì đâu mà giấu tên. Cây hoa mộc lan trồng ở bên cạnh cái cây hương rất là tốt. Cái cây hoa mộc còn là cây hoa mộc và cây hoa mộc lan. Cái cây này á, cái hương thơm nó rất là tốt, êm dịu, tốt, thoang thoảng, rất tốt. Như đây nếu mà nó vào gần quá thì cái cành nào mà nó mấy quá đó, cái cây á, thì thầy khuyên là vị này đừng có chặt đi. Chặt cái cây này đi là có vấn đề về tâm linh đấy. À, thầy khuyên là đừng chặt cây này. Chặt cây này là có vấn đề, lại đi ra đường lang thang mấy hôm lại mệt lắm. Ta đừng chặt cây này. Nếu cái cành mà nó xung xuê quá, nó xòa vào á, thì các quý vị là cẩn thận ấy. Thì hôm trước đi ra thắp hương ở đó và khấn bạch với thần linh thổ địa ở đó, và mộc thần, tức là cái thần giữ cái cây đó, trên cây là có thần rồi, gần những cái nơi thờ phụng như vậy trên cây đã có thần, thì chúng ta chỉ khấn và xin rằng cái cành này nó chĩa vào cái cây hương, hay là hướng đường đi cho con, xin được ngày mai xin được tỉa bớt đi, vào giờ này ngày mai tỉa bớt đi. Nên có cái vị thần nào mà ở trong cái cây này á, thì vào giờ đấy thì xin là tạm thời đi ra ngoài, thế thôi. Thế là các quý vị tỉa cành bình thường, nhưng đừng có chặt cây. Cây này chặt tôi khẳng định là sẽ ốm ngay đấy nha, đừng có chặt. Nay các Phật tử thích hỏi những câu hỏi dài thế, nhiều người hỏi dài lắm. Có Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, bạch thầy, hiện nay con đi tu tại gia, nhưng chồng và con của con thường ngăn cản và hay phủ định những điều con nói về Phật pháp, con nên làm gì thưa thầy? Một câu hỏi cũng rất khó. Tưởng dễ nhưng mà khó đấy, không phải dễ các quý vị ạ. Không chỉ Phật tử này mà tôi tin rằng ở trong này ít nhất phải có đến 1/5 đến 1/6 các Phật tử chúng ta đang gặp trường hợp này. Có những Phật tử thì chồng ngăn cản, có những Phật tử thì con ngăn cản, có những Phật tử có khi vợ ngăn cản, thế mới đau ngược lại. Vợ ngăn cản có nghĩa là chồng muốn đi chùa nhưng mà vợ không cho đi, vợ ngăn cản, tức là, nhưng mà trường hợp này thì ít hơn. Xin chúc mừng một tràng pháo tay những ai mà bị vợ ngăn cản. Vì vợ ngăn cản có nghĩa là chính các ông đã khởi được tín tâm với Phật trước cả vợ. Như vậy là một điều rất khó, thi hữu mà chúng ta làm được trong một mái ấm gia đình ở tại gia chúng ta. Cho nên tôi bảo chúc một tràng pháo tay trước đối với các ông ngồi đây. Chắc là thôi, xin một tràng pháo tay nữa của các bà cho tất cả các ông ngồi ở trong hội trường này. Ở đây á, chúng ta biết rằng á, Phật pháp nó là cái nhân duyên. Nhân duyên chưa chín á, thì chúng ta có muốn níu kéo không được. Nó phải chín thì chúng ta mới khiến cho người thân của chúng ta hiểu được. Đó. Chúng ta biết đó, thời xưa cái Đức Phật còn tại thế thì kể cho các quý vị một câu chuyện ở trong kinh Nikaya, tức là cái nhà hàm á. Một hôm Đức Thế Tôn với 1250 vị tỷ khiêu đi khất thực. Bây giờ ở phía trước có bà cụ già chống gậy đi ăn xin lỏm khỏm ở trước Đức Phật. Tôn giả A Nan thấy như vậy, bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì sao bà cụ già kia lại khổ sở như thế, một mình lang thang ăn xin ăn mày ở ngoài phố như vậy? Đức Phật im lặng không nói gì. Tôn giả A Nan tiến gần hơn, bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn là bậc vô thượng chính đẳng chính giác, có đầy đủ công đức và trí tuệ. Đức Thế Tôn có thể độ được tất cả chúng sinh. Vậy con xin Đức Thế Tôn hãy độ cho bà cụ ăn mày kia sớm được hết khổ. Đức Thế Tôn cũng không nói câu gì. A Nan tiến gần hơn lên, bạch Đức Thế Tôn một lần nữa như vậy. Đức Phật nói rằng: này A Nan, Đức Như Lai xuất hiện ở trên đời là một bậc vô thượng chính đẳng chính giác, công đức và trí tuệ của Như Lai có thể ban trải cho tất cả chúng sinh ở trên thế gian này, nhưng chúng sinh ở trên thế gian này nếu không đủ duyên lành cũng sẽ không thể kham nhận được giáo pháp của Như Lai, cho nên Như Lai không thể hóa độ được những người không có duyên. Tôn giả Anan một lần thứ tư nữa bạch với Đức Thế Tôn rằng á, Đức Thế Tôn chưa thử làm sao mà biết. Đức Thế Tôn yên lặng không nói gì. Tôn giả quỳ, Anan quỳ xuống trước mặt Đức Thế Tôn bạch rằng á, con nhìn thấy bà cụ khổ đau quá, thương quá. Cho dù đi thế nào đi chăng nữa, con cũng xin Đức Thế Tôn là hãy thuyết pháp cho bà lão ăn mày kia nghe một bài pháp. Chúng ta thấy bây giờ Đức Thế Tôn không thuyết thì không được. Vì vậy mà Đức Thế Tôn bắt đầu là yên lặng nhận lời với A Nan, đệ tử của thị giả của mình. Ngài từ từ bước tới. Ngài là người đầu tiên chào hỏi bà cụ ăn mày đó. Ngài cung kính chắp tay lên chào bà cụ ăn mày đó. Các vị biết thái độ của bà cụ ăn mày đó làm sao không? Nguýt lườm Đức Phật một cái thật dài và quay mặt nhìn đi chỗ khác. Đức Thế Tôn bắt đầu hỏi thăm. Từ sáng đến giờ cụ đã được ăn uống gì chưa? Bà cụ bảo á, việc gì tới ông mà ông phải hỏi tôi? Đức Thế Tôn bảo á, Tôn giả A Nan là gì? Hãy lấy thức ăn của Như Lai để san cho, san sẽ để chia sẻ cho bà cụ một chút. Bà cụ bảo á, tôi không cần thức ăn của ông. Tuy tôi là ăn mày, nhưng mà tôi cũng không cần thức ăn của ông. Ông cũng là kẻ ăn mày, có khác gì tôi đâu. Từ sáng đến giờ ông cũng đi ăn mày mà. Ông lại còn là ra dáng ra điều là thương tôi hay sao? Vân vân, nói một tràng thật dài, khiến cho Đức Thế Tôn không thể mở mạch của giáo pháp đem vào tâm hồn của bà ấy được. Rồi Đức Thế Tôn bắt đầu nói một câu về giáo pháp, đụng đến giáo pháp, nói về nhân quả. Vì sao mà Đức Thế Tôn đi ăn, đi khất thực? Đức Thế Tôn đi khất thực và bà cũng đi xin ăn, nhưng mà hai người hoàn toàn khác nhau. Nói đến đó một cái bà cụ quay mắt, quay mặt sang bên cạnh. Đức Thế Tôn đi sang bên cạnh, bà cụ lại quay sang bên cạnh nữa. Đức Thế Tôn dùng thần lực. Chúng ta thấy trong kinh Nikaya ít khi thấy Đức Phật dùng thần lực. Nhưng mà lúc đó Đức Phật dùng thần lực hiện ra một tấm thân nữa. Rồi bà cụ quay sang bên cạnh, bà Đức Thế Tôn hiện ra một thân nữa. Đức Thế Tôn hiện ra bốn thân, một thân chính và ba hóa thân của Ngài, ra Đông Tây Nam Bắc, bà đều không nhìn. Rồi bà cụ ngửa mặt lên trời, Đức Thế Tôn hiện ra một tấm thân nữa là tấm thân thứ năm, ở trên trời thuyết pháp xuống. Bà cụ nhắm mắt lại, bịt tai lại, nhắm mắt lại, mắt không nghe, mắt không thấy, tai không nghe. Cho nên bây giờ thì Đức Phật mới thu thần lực lại, thu các hóa thân của mình lại, và nói với Tôn giả A Nan. Về tới tinh xá, Đức Phật mới nói với Tôn giả A Nan đó, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ là chỗ đó. Nhân thân khó được, bà cụ ấy đã được, nhưng mà Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, khó tin được là ở chỗ đó. Cho nên ở đây Phật tử này ở cái thời mạt pháp đã cách Đức Phật nhập diệt đã trên 2500 năm nay rồi. Sang năm 2015 là 2559 năm rồi. Tính theo Phật lịch, tức là năm Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì chúng ta biết rằng chúng sinh can cường khó độ nhiều biết chừng nào. Cho nên ở trong một gia đình chúng ta có duyên với Phật, đi chùa lễ Phật, nhưng mà chúng ta lấy được một người chồng hoặc một người vợ, hoặc là ông bà nội ngoại của chúng ta, hoặc là con cái của chúng ta không tin với, không tin Tam Bảo, không tin Phật pháp, bán phá lại những cái luận điểm về nhân quả, về đạo đức, về sự tu hành của chúng ta đó, đó là chuyện đương nhiên thường xảy ra trong cuộc sống. Vậy phải làm thế nào? Ở đây điều đó không quan trọng, mà quan trọng phải làm thế nào. Làm thế nào ư? Có rất nhiều cách để thể hiện mình, để hóa độ cho người thân của mình. Cái điều đầu tiên Ở đây chúng tôi muốn nói với các quý vị vài cái điều cơ bản thôi. Điều đầu tiên để khiến cho người thân của chúng ta hiểu được Phật Pháp, đó chính là chúng ta phải thay đổi tâm tính, lời nói và hành động của mình trước đã. Chúng ta muốn thay đổi được người thân của chúng ta cho tin tưởng Phật Pháp á, thì chúng ta phải thay đổi chính bản thân mình đầu tiên. Trước đây hơi một chút chúng ta sân hận lên với chồng, với con, với vợ, với con, với người thân. Bây giờ á, mỗi cái khi mà ức chế đến, hôm qua chúng tôi nói là gì, kinh nghiệm của chúng tôi ức chế đến thì dùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm khoảng độ 5-7 phút sẽ hết. Các quý vị cứ thử đi, nhất tâm niệm A Di Đà Phật chỉ vài câu thôi nó giảm, và 5-7 phút sau chắc chắn sẽ hết, bay hết biến cái tức đó. Chúng tôi đã thực hành trong mấy năm nay, thế là vi diệu vô cùng. Có những cái chuyện tưởng chừng như chúng tôi không qua được, nhưng mà chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, chúng tôi vượt qua dễ dàng. Trong mấy tháng qua ở chùa xảy ra rất nhiều chuyện, có những câu chuyện tẩy đình rất lớn. Chúng tôi không muốn nói chi tiết làm gì, nhưng mà các quý vị biết đó, một cái vị chủ trì gặp những cái câu chuyện tẩy đình rất lớn, mà chúng tôi chỉ ăn nhẫn niệm Phật. Có Phật tử gọi điện thoại đến hỏi, nghe tôi cười trong điện thoại, vì khóc vì bảo bây giờ thầy còn cười được nữa à? Thế bảo tôi chẳng cười thì Phật tử bảo tôi khóc à? Thế bảo thầy còn cười được có nghĩa là con cũng mừng một chút rồi, biết là thầy còn sống. Và tôi đã chết đâu mà lo, tôi chết thì có người báo, các cô đến viếng lo gì đâu. Và họ nghĩ rằng chắc là tôi phải suy sụp lắm, tôi phải phiền não lắm, tôi phải đau lòng lắm, và tôi phải khổ sở lắm, hoặc là tôi phải giận dữ lắm, vân vân. Bí quyết chỉ ở mỗi một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Mỗi khi nó khởi lên, có suy nghĩ không? Có suy nghĩ. Các quý vị nếu nói rằng là thầy không phải suy nghĩ gì trong cuộc sống là không phải. Thậm chí thầy còn phải suy nghĩ hơn các vị rất nhiều. Nghĩ làm sao được cho công việc Phật sự á được trôi chảy. Nghĩ làm sao á để nuôi dạy đến 50-60 đệ tử xuất gia của thầy thành người. Nghĩ làm sao để cho đạo tràng chúng ta được ổn định và phát triển theo đúng đường lối của Tịnh Tông Học Hội và theo đúng chính pháp. Điều quan trọng nhất là phải theo đúng chính pháp. Theo gì thì theo, môn phái gì không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải đúng chính pháp. Một ông thầy chủ trì mà đi sai chính pháp thì tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia của ông đó gần như cũng theo bước chân của ông thầy mà đi sai hết. Cho nên là điều quan trọng đối với tôi là mình phải tu đúng chính pháp thì mới dẫn dắt được đệ tử của mình đúng chính pháp. Cho nên ở đây Phật tử này muốn làm sao để cảm hóa người thân của mình, chỉ một câu Phật hiệu diệt trừ đi tất cả những sự sân hận của mình trước đây. Trước đây hơi một tí là mình sắn chân, sắn quần, sắn áo lên cãi nhau với hàng xóm láng giềng. Nhưng bây giờ họ gieo cái nhân sân hận cho mình, nhưng mình không sân với họ, đấy mới là mình thắng họ. Cái sự thắng đó là cái thắng mà tối cao nhất, cái thắng tốt đẹp nhất, và cái sự chiến thắng là chúng ta thấy là đáng được khâm phục nhất. Cho nên là cái vấn đề mà muốn hóa độ người thân của chúng ta thấu hiểu Phật Pháp đó, thì chúng ta phải có thời gian, phải từ từ cảm hóa dần dần bằng chính những hành động thay đổi do sự tu tập của mình. 5 năm trước tôi, khi tôi lên ngồi giảng, đã được khoảng 4.000 người nghe ngồi nghe giảng như thế này không? Chắc chắn là không. Vì sao không? Vì cái sự tu tập của tôi á còn ít, đạo hạnh còn kém, hành động việc làm của tôi chưa phù hợp với lời nói của tôi á, cho nên nó chưa cảm hóa được số đông người như thế này. 5-6 năm về trước tôi lên giảng đông lắm cũng chỉ được 400-500 người thôi. 5-6 năm sau có sự tu tập một chút, sự thực hành giáo pháp của Đức Phật một chút đó, nó nâng lên 4-5 ngàn người. Và 5-6 năm sau nữa tôi không biết nó có nâng được lên 40-50 ngàn người không. Chắc như hôm qua chúng tôi nói, nếu mà trong vòng vài năm nữa, ngày mai nếu mà đi xuống làm việc với Ủy ban Nhân tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên đó, về cái đề án mà xin là xây dựng một cái pho tượng ở trên một hòn đảo nhìn ra Biển Đông, làm một cái tôn tượng Đức Phật A Di Đà cao là 80 mét. Trong lòng của tôn tượng A Di Đà có 1 vạn pho tượng Đức Phật A Di Đà nhỏ ở trong đó nữa, và đặc biệt là có một pho tượng Phật ngọc cao khoảng độ gần 4 mét. Có một Phật tử ở trong Nghệ An đã cúng một cái viên ngọc thạch. Phật tử nói rằng trong có cái viên đá này nó có duyên hay sao. Từ năm ngoái, từ đầu năm tới giờ đi vào nhưng mà vẫn chưa trở về được. Cái hòn đá nó nặng hơn 40 tấn, cái viên ngọc ấy, viên đá ngọc hơn 40 tấn, rồi trên cái đỉnh một quả núi, khi mà cái người khai thác đá nó bắn hơn thì tự nhiên cái hòn ngọc, cái viên đá nó rơi xuống, nó kẹp vào giữa hai cái hòn đá lớn. Và cái người ở trong Đà Nẵng họ ra, họ nghe cái thông tin nó có cái viên ngọc đẹp, họ ra họ mang ô tô đến, họ chở, họ cẩu, mà 3 ngày 3 đêm họ cẩu viên đá không cẩu đi được. Rồi Phật tử đó nghe tin là người ta mách là có cái viên đá ngọc màu xanh nó đẹp lắm, viên ngọc bích nữa, tất nhiên nó là gọi là đá ngọc thôi chứ chưa phải là cái ngọc quý 100%, là đá ngọc thôi. Thế vì đó nghe tin nó đi đến để thỉnh về để trở về nhà đó. Về nhà khi mà năm ngoái các thầy ở ngoài này đi vào trong Nghệ An làm lễ đó, thì biết được cái tin đó thì gia đình là muốn cúng về đây thì thầy đã hẹn 5-7 lần đến cho xe vào chở, rồi 2 lần thuê xe không được, họ hẹn rồi nhưng mà cũng không được. Thế lâu lâu rồi thì cũng công việc Phật sự nó cũng quên đi. Thế đến hôm kia Phật tử ra đây hỏi, thế thầy còn có muốn thỉnh nữa không? Chúng con vừa qua nghĩ là thầy không thỉnh thì chúng con cắt cái viên ngọc đó ra để tạo Tây Phương Tam Thánh nhỏ, tạo mấy bộ, 3-4 bộ Tây Phương Tam Thánh bé. Thế tôi bảo có chứ. Trong lúc đấy tự nhiên tôi nghĩ làm sao á, chắc là cái duyên của cái hòn đá đó là muốn xuống Quảng Ninh rồi. Vì sao xuống Quảng Ninh? Và Quảng Ninh là cái nơi để xuất phát của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Mà cái chùa ở dưới Quảng Ninh mà tôi mới nhận đó, nó cũng thuộc về hệ phái của Trúc Lâm Yên Tử. Cũng thuộc về cái hệ phái đó. Và đặc biệt là ngôi chùa ở trên một cái bờ biển rất đẹp. Nhìn ra Vịnh Hạ Long và nhìn ra Tuần Châu rất là đẹp. Cái ngôi chùa đó mà dựng một cái tôn tượng đó lên ở đấy thì nó đem lại một cái ý nghĩa rất lớn. Đó là gì? Chấn giữ Biển Đông về mặt phong thủy, về mặt tâm linh rất tốt. Trong lòng cái pho tượng đó còn có thêm một cái pho Phật ngọc đó vào đó nữa thì thiêng liêng vô cùng. Nhưng không biết là có thành công hay không, để ngày mai đi đàm phán làm việc thành hay không trong ngày mai, ngày kia thì chính thức đàm phán, ngày 1 tháng 12 năm Giáp Ngọ chính thức đi đàm phán cái việc đó làm việc. Thế này thì cứ nhờ vào sự gia hộ của chư Phật thôi, cả cái phúc của Phật tử Việt Nam, của nhân dân Việt Nam chúng ta thôi. Nếu mà được thì làm được cái đó thì rất tốt cho đất nước, cho quốc gia. Tốt cả về mặt tâm linh, cả về mặt chính trị. Tốt lắm. Thôi còn cái mà Phật tử đã hỏi như vậy để giải quyết bằng cách nào thì về từ cái chỗ đó. Từ cái chỗ thầy khơi ra cho đó thì cảm hóa thế nào dần dần. Và nhất là pháp hội như thế này này, cảm hóa dần dần đó, và phải khéo. Khéo như có một Phật tử cũng là ở Nghệ An mà cách đây mà pháp hội năm 2012 Pháp Sư Ngộ Thông về trên chùa Tản Viên đó. Ông vốn là đại tá quân đội về hưu, không có tin gì Phật Pháp đâu. Vợ đi chùa, ông ấy chửi, ông mắng, ông cấm, ông ngăn. Mà vợ phải đi chùa phải trốn. Cái hôm biết ở chùa có pháp hội Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức ở trên Tản Viên năm 2012 á, Phật tử phải nói dối chồng là, hai vợ chồng là đi ra là lên đền Bác để thắp hương trên đền Bác. Mà bộ đội lên thắp hương Bác Hồ thì mới nghe. Chứ bảo thắp hương Phật ông không nghe. Thắp hương Bác Hồ ông nghe ông vui ông đi ngay, bảo lên thăm, lên thắp hương trên đền Bác, xong rồi về cái chín đái trông. Về đó là bà biết thừa là ở chùa có pháp hội rồi, đến đó mới giả vờ với chồng là nghe tin hình như là trên chùa Tản Viên có cái lễ hội gì to lắm mà người đông lắm, hôm nay mình đi lên xem thắp hương cái xem có cái gì không. Lúc đi lên, lên tới nơi thì đã hết thời đệ nhất rồi, sang thời đệ nhị buổi chiều rồi. Bà vợ thì bảo thôi thì anh ở ngoài em đi vào lễ, vợ ở trong lễ, chồng ở ngoài cứ cầm máy ảnh đi chụp ảnh á. Sau khi đi chụp ảnh xong rồi ông mới nhìn lại cái ảnh, bức ảnh của ông ấy, ông mới thấy là không tin vào mắt của mình nữa. Những cái bức ảnh của ông ấy có những cái bông sen, rồi có đặc biệt là có những cái chùm giống như hào quang của vật, giống như cái, những cái chùm bóng bay á, xanh vàng đỏ trắng, cái chùm, không chỉ trong ảnh mà được một tí ông còn nhìn thấy bằng cả con mắt thường nữa, bay khắp cái núi Ba Vì. Ông ấy nhìn thấy như thế cho nên ông ấy khởi tín tâm. Các vị biết về như thế nào? Có mấy tháng sau ông ăn chay trường tuyệt đối với vợ, và còn lập đạo tràng để cho vợ và mời các Phật tử đến tu nữa. Đó. Có rất nhiều cách để cảm hóa người thân của mình tín kính Phật Pháp. Đó. Miễn là chúng ta có đủ kiên trì để mà làm hay không. Đó. Ở đây có một Phật tử xin hỏi là cho con xin hỏi đại lễ tam thể niệm có mục đích gì? Cái này hỏi có đúng mấy câu như vậy, nếu trả lời thì cả buổi sáng không hết. Hỏi ít nhưng mà ý sâu. Nghe thầy xin được, thời gian không có cho nên được trả lời sơ qua thôi. Tam thể niệm là gì? Nói đầy đủ, nói là trung phong tam thể niệm. Trung phong là tên của một vị quốc sư ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc. Ngài là một vị thiền sư, ngài có tên thật là ngài Trung Phong Minh Bổn. Ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc, ngài là một vị mà đại triệt đại ngộ với thiền tông, nhưng mà sau này lại chuyển dương về tịnh độ. Đặc biệt á, ngài thấy rằng cái thời mạt pháp này chúng sinh tu thiền đắc định giải thoát rất khó, cho nên á, ngài bắt đầu phối hợp kết hợp giữa tịnh độ và thiền tông để truyền bá, và đặc biệt ngài truyền bá bộ kinh A Di Đà. Bộ kinh A Di Đà ngài truyền bá, ngài mọi người chỉ tụng kinh A Di Đà thì tụng hoài, ngày nào cũng tụng như vậy, thì ngài thấy là nó cũng không được, không thu phục được nhân tâm nhiều, cho nên á, ngài làm những bài khai thị vào, gồm 15 bài khai thị. Hôm qua chúng ta tham dự có 15 bài khai thị của ngài, viết 15 bài khai thị của ngài. Mình nói hôm nay là bài giảng của ngài á, để khai mở tâm tính cho những người nghe, những người tham dự pháp hội á, nhấn đến cao từ hàng Bồ Tát, hàng quỷ thần trong thế giới tâm linh đó, thấp hơn nữa là các vong linh, các cô hồn ngạ quỷ, nhấn đến những hương hồn của những người trong địa ngục á, nhờ vào Phật lực và sự gia trì của Đức Phật A Di Đà và của chính ngài. Ở trong cái lịch sử nói về ngài, ngài chính là một vị cổ Phật hóa thân ra để độ chúng sinh, chứ không phải là một vị Bồ Tát bình thường. Cho nên là cái tâm nguyện của ngài bao la rộng lớn lắm. Vì vậy mà cái pháp hội trung phong mở ra là chắc chắn có ngài hiện diện, pháp thân của ngài hiện diện và gia hộ cho chúng ta. Tôi tin điều đó. Mà tôi luôn cảm nhận rằng mỗi khi tôi tổ chức pháp hội, ngài luôn luôn đứng ở trên cao, ở đằng sau chúng tôi để gia hộ cho cái việc tổ chức pháp hội này. Ngoài ra, tổ chức cái pháp hội trung phong tam thể niệm, tam là ba, thời là chỉ cho thời gian, chỉ trong một thời gian là bình thường á, thời gian chúng ta là chúng ta cứ nói với thời gian của chúng ta một ngày một đêm là có 24 tiếng đồng hồ đi, nhưng mà mất khoảng 10 tiếng là chúng ta dành cho ăn uống và ngủ nghỉ rồi. Còn 10 tiếng là chúng ta dành cho tu tập thính pháp và ba thời tụng kinh A Di Đà. Ba thời tụng kinh A Di Đà, chúng ta thấy là có gì? Có lễ Phật nè, có tụng kinh nè, có xưng tán nè, có cúng dường nè, và có sám hối nghiệp chướng khi về cuối của mỗi thời này, và có nghe khai thị 15 bài khai thị của Ngài này. Và đặc biệt ấy, cái pháp này ấy, chúng ta biết rằng cái pháp trung phong này, lợi ích của nó là không thể nghĩ bàn được. Vì sao? Vì mười phương chư Phật, trong Kinh A Di Đà nói rằng ai tụng Kinh A Di Đà thì được mười phương chư Phật khen ngợi, xưng tán và bảo hộ. Đó. Không chỉ một Đức Phật mà mười phương Đức Phật đều phóng đại quang minh, hiện ra tướng lưỡi khen ngợi chúng ta, phóng đại quang minh để nhiếp thủ chúng ta, tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta, thậm chí là giơ cánh tay vàng để thọ ký cho chúng ta mà chúng ta không biết được. Bao giờ chúng ta vãng sinh, chúng ta có đầy đủ thần thông, đầy đủ con mắt tuệ rồi, có thiên nhãn rồi, chúng ta mới thấy được chư Phật chư Bồ Tát ở chung quanh để hộ trì cho chúng ta khi tổ chức pháp hội hằng hà sa số. Các vị thần linh và vong linh về tham dự pháp hội với chúng ta, chúng ta có 4.000 người, nhưng ở thế giới tâm linh về gấp chúng ta hàng trăm nghìn lần. Cho nên vì sao mà chúng ta vào trong đạo tràng trung phong á, chúng ta thấy trang nghiêm. Vì sao mà chúng ta muốn ho còn không dám ho to? Vì cái uy lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị thần linh, hộ pháp thiền thần xung quanh chúng ta vậy. Có những người ngang bướng lắm, về tham dự pháp hội 1-2 ngày, cái sự ngang bướng đó dần dần được giảm xuống rất nhiều. Năm 2013 chúng tôi xuống tổ chức cái pháp hội trung phong lần đầu tiên ở dưới cái chùa Đông Cựu ở dưới Xuân Mai á. Có một anh chàng trước cửa chùa rất là nghênh ngang, không bao giờ nhà trước cửa chùa nhưng không bao giờ tin Phật. Cái hôm chúng tôi xuống tổ chức, bắt đầu ngày đầu tiên vào bày đàn các thứ, anh ấy mặc mỗi một cái quần đùi, không mặc áo may ô, cởi trần vào. Tôi nhìn thấy tôi biết là trường hợp này là trường hợp nghênh ngang bá đạo rồi, cho nên tôi không nói gì. Mấy bác đệ tử của tôi gọi lại bảo: này anh kia, sao vào chùa lại không mặc áo, mặc mỗi quần đùi thế kia? Anh ấy trừng mắt lên một cái. Thế là mấy bác nhà tôi thấy thế một cái là lùi. Tôi nhìn thấy như thế, tôi cười. Tôi ra tôi cười với anh, tôi bảo: không sao anh ạ, thế các bác nó không biết, anh cứ vô tư đi. Tôi ra tôi cười, tôi bảo nó: anh cứ vô tư đi. Thế anh đi xem có việc gì không, anh giúp hộ thầy các bác, anh treo cờ, treo quạt các thứ một cái. Thế nó không nói không rằng gì. Xong rồi được một tí, nó vẫn đi lang thang. Nhưng xong được một chút á, các quý vị biết đấy, đến chiều lại, tôi thấy nó mặc quần dài, mặc áo vào, và nó đi treo băng rôn khẩu hiệu với các chú ở chùa. Rồi ngày hôm sau á, nó đi vào. Ngày hôm sau bắt đầu tổ chức pháp hội, nó đi vào. Đi vào á, thì nó mặc quần dài với cái áo may ô, và nó có đứng ngay cái chỗ gần ban địa tạng á, nó cứ nhìn, nó nhìn mọi người lễ thôi. Tay nó lúc thì nó cho sang đằng sau, lúc thì nó đứng chống sang bên sườn đấy, cứ đứng bên cạnh đấy. Một vài Phật tử quát nó bỏ cái chú kia đi ra ngoài. Thế nó bảo là: ở chùa mà đi đuổi người thế à? Mấy cụ ấy sợ không dám nói gì nữa. Tôi kệ, tôi không có nói năng gì, kệ nó. Và tôi dùng cái tâm quán của mình, quán là Phật pháp nhiệm màu á, thì khiến cho cái anh chàng này trong ngày hôm nay và đến ngày mai sẽ quy phục được Phật, quy phục Tam Bảo. Khi mà mình dùng tâm mình quán như vậy, được một chút thôi, hết khóa lễ đầu tiên, khóa lễ thứ hai, thấy anh biết chắp tay, anh chàng biết chắp tay. Và sang ngày thứ hai của pháp hội, có rất nhiều những sự màu nhiệm linh ứng xảy ra, rất nhiều người chứng kiến. Và một điều linh ứng nhất đó là gì? Anh chàng đó đã cầm cái quyển trung phong ở trên tay và đọc theo mọi người. Và đến ngày thứ ba, các quý vị biết không, thầy thấy anh ấy mặc một cái áo dài của các Phật tử, cầm quyển kinh trung phong để đọc theo mọi người từ đầu đến cuối, từ thời đệ nhất đến thời đệ tam, cho đến cúng cháo hết ra về. Đấy mới là sự nhiệm màu nhất của Phật pháp. cảm hóa những chúng sinh cang cường khó độ nhất mà cảm hóa được. Và cho nên chúng ta thấy rằng lòng thành, thành kính đến cực độ thì sẽ chuyển hóa được tâm phàm của chúng sinh. Nhưng tất nhiên chúng sinh đó cũng phải có duyên, chứ không phải là không có duyên. Mình biết là họ có duyên với Tam Bảo rồi thì mình mới độ được họ. Ví dụ như hôm trước, ngày đầu tiên anh ấy mặc quần đùi cởi trần như vậy vào chùa, thầy bảo anh ấy mà anh ấy lại quạt lại thầy nữa thì chắc chắn là rất khó để độ. Nhưng anh không nói gì, anh ấy lẳng lặng bỏ đi. Đến chiều lại thấy mặc quần áo dài vào, treo băng rôn khẩu hiệu với nhà chùa. Đó là gì? Đó là có duyên rồi. Đó. Ngày hôm sau anh ấy vào anh đứng, mặc áo mê ô, quần dài anh đứng. Anh không thèm lễ, anh đứng sát bàn địa tạng để nhìn mình như thế nào. Nhìn xem mấy ông sư ông làm có đúng pháp không? Hay là làm sao đó mình không hiểu. Nhưng bằng cái tâm chân thành của mình, ngày thứ hai anh bắt đầu đọc kinh, ngày thứ ba bắt đầu anh mặc áo dài để tụng kinh rồi. Và sau khi ra về, mấy thầy ở chùa đó báo lại rằng nhờ các thầy mà chú ấy biết đến chùa, giờ chịu khó vào chùa lắm. Nhà chùa có việc gì gọi một cái là chú ấy vào là giúp đỡ. Tốt lắm thầy ạ. Mà ngày xưa thì đi đâu nó cũng chửi. Cứ đi về nhìn thấy nó bảo, xin lỗi các vị, nó bảo là gì? Mấy cái con mẹ sư kia thì không ở nhà mà làm ăn, không lấy chồng hay sao, không lấy được chồng rồi trốn chú lộn chồng hay sao phải đến chùa. Nó cứ thế thôi, làm được gì nó đâu, không làm được gì. Thế nhưng bây giờ khi hiểu rồi thì gọi cái gì vào làm cái đấy, bảo tốt lắm thầy ạ. Đó. Cho nên lợi ích của Trung Phong Tam Thời Niệm không thể nào mà lường tính hết được. Chúng ta có đến tham dự pháp hội mới thấy được cái lợi ích của nó. Chúng ta khởi được rất nhiều tín tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp nhờ tham dự pháp hội. Mà tôi tin rằng sở dĩ vì sao mà các quý vị đến đây 3-4 ngàn người đến đây ngồi nghe thầy giảng 2-3 tiếng đồng hồ không chán, chính vì sự mầu nhiệm của pháp hội Trung Phong vậy. Bình thường ra mà thầy mở khóa tu, bình thường mở khóa tu bình thường chỉ có khoảng 500 người thôi. Hôm nọ nhiều nhất được 800 người. Mở khóa tu 3 ngày, nhiều nhất 2 tháng vừa rồi được có 800 người và xuống đến 400 người, 300 người, thường trực khoảng 400 người. Nhưng Trung Phong 3 ngày thì càng ngày càng đông. Ngày thứ nhất, nhà bếp báo lại là 2.200 suất cơm, hết veo. Ngày thứ hai bảo là gần 3.000 suất cơm với lại 6-70 mâm cơm nữa cũng hết veo. Ngày thứ ba hôm nay chắc chắn là phải 3.500-4.000. Nhìn cái lượng người ở trên này nhìn xuống như vậy chắc chắn phải khoảng tầm đó, mỗi ngày một đông hơn. Chứ còn mở khóa tu thì ngày đầu tiên thì đông, ngày thứ hai giảm đi một chút và ngày thứ ba giảm đi tí nữa. Nhưng pháp hội thì càng ngày càng đông. Đó là cái gì? Cái sự mầu nhiệm của pháp hội, không thể nghĩ bàn được, không thể nói hết được. Cho nên cũng xin chỉ trả lời sơ sơ vắn tắt như vậy với Phật tử đó thôi. Con bạch thầy, có một em bé bị lạc mẹ. Mẹ em bé đang nghe pháp ở trong pháp hội, xin thầy thông báo cho mẹ em bé ra cánh gà bên phải để nhận bé. Mẹ nghe pháp để quên cả con. Thôi, mẹ nào mà có em bé phải nói em bé tên là gì nó dễ hơn. Nhưng mà không nói thì thôi. Bà mẹ nào ở trong này đang lạc con đó thì đi ra cánh gà bên phải á để nhận lại con. Xong rồi hai mẹ con mới vào nghe pháp sau nhá. A Di Đà Phật, tội lỗi quá. Học Phật thì quên cả người thân. Một câu hỏi nữa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, cho con hỏi. Mẹ con 87 tuổi, ngày xưa có quy, mới đi theo Bác Hồ 3-4 năm nay. Lúc lâm chung hoặc lúc ốm đau có được các vãi đến chợ niệm hay không? các vãi thừa đạo tràng đến chờ niệm hay không. Ở đây Phật tử nói là mẹ đã 87 tuổi, xưa đã quy Tam Bảo nhưng mới đi theo Bác Hồ 3-4 năm nay. Phải nói rõ là đi theo đạo Bác Hồ, chứ còn đi theo Bác Hồ là tốt nhất chứ con. Tất cả chúng ta ở đây đều đi theo Bác Hồ mà. Chúng ta ngồi được ở đây, được bình an, ngồi để học Phật Pháp là có Bác Hồ đấy. Cho dù theo đạo Phật hay đạo Thiên Chúa hay đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo vân vân, chúng ta được hòa bình như ngày hôm nay, được độc lập, được tự chủ như ngày hôm nay, điều đầu tiên là phải nói đến là công lao của Bác Hồ, của Hồ Chủ tịch. Thứ hai là công lao của Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là những người có công lớn nhất trong hai cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của chúng ta, hai đế quốc. Rồi rất nhiều những lãnh tụ đảng nhà nước và tất cả đồng bào dân tộc của chúng ta trong thời đó nữa, những chiến sĩ, những anh bộ đội Cụ Hồ nữa, vân vân. Ở đây nói là nói theo đạo Bác Hồ. Chúng ta biết là cách đây khoảng độ tầm 5-7 năm về trước có một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ, nó lợi dụng vào cái uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ thành lập lên một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ. Nhưng thực tế cái giáo lý của cái đạo này á, nó lấy mỗi thứ một tí. Tôi đã được đọc cái quyển quyển kinh của họ rồi, nó trộm giáo lý của Phật một tí nhưng nó viết lệch đi, lấy của Cao Đài Hòa Hảo một chút viết lệch đi, lấy một chút tư tưởng của Hồ Chí Minh, lấy một chút là lý luận của Marx, Lenin ấy, và lấy một chút cái tư tưởng của Chúa, của đạo Thiên Chúa đó. Xong rồi viết thành cái kinh của họ và nói là đời lời khải thị của Bác Hồ. Chúng ta biết đó, Bác Hồ chỉ có một cái gì, có một tổ chức duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ Bác không có thành lập thêm một cái đạo nào ngoài tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ra cả. Mà chúng ta biết là quan điểm của Bác Hồ khi Ngài còn sống á, đối với Phật giáo Ngài rất trân trọng. Ở dưới phòng của tôi có một cái ảnh mà năm 1963 thì phải, Bác đi đến lễ tại chùa Quan Sứ cùng với Tổng thống Ấn Độ. Bác ngồi lễ Phật theo cái kiểu và ngồi theo cái kiểu ngày xưa chúng ta ngồi ăn cỗ, con gái nhà quê ngồi ăn cỗ, các vị biết chưa? Quê của thầy gọi là ngồi xếp mại á, ngồi mà chân hai cái gối mà không phải ngồi quỳ hẳn đâu, mà ngồi chéo xuống, nếu chéo đấy. Bác ngồi quỳ lễ giữa chính điện Tam Bảo chùa Quan Sứ. Đứng đằng sau Bác còn có một loạt các học trò của Bác, đàn em của Bác, đó là cụ Đồng này, cụ Duẩn này, mấy cụ nữa. Đã. Bác với lại Tổng thống Ấn Độ quỳ lễ Phật. Đối với Phật Pháp, Bác không có niềm tin làm sao Bác quỳ trước ngôi chính điện của một ngôi Tam Bảo được. Còn đối với dân tộc, chúng ta biết là Bác đi lên thắp hương ở trên đền Hùng, thắp hương xong Bác ra ngồi ở ngoài hiên, Bác nói một câu nói rất là nổi tiếng và bất hủ, đúng không? Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Thắp hương xong Bác dạy các chiến sĩ và nhân dân, đồng bào ở chung quanh khu vực đền Hùng như vậy. Vậy mà cái đạo Bác Hồ này chúng ta biết không? Họ bác hết. Họ bảo là tất cả ban thờ tổ tiên vân vân đó đều vứt hết xuống sông, và chỉ thờ trên ban thờ chỉ có một cái miếng vải đỏ thôi, và cúng nước trong và mấy bông hoa thôi. Lúc chết cũng không chống kèn, không khóc lóc, không gì cả vân vân. Ốm đau không cần đi bệnh viện, chỉ cần đọc cái kinh của họ, uống nước đặt ở trên ban thờ thế là khỏi bệnh thôi. Và nếu mà chết có nghĩa là về với Bác, còn sống thì sống, mà chết thì về với Bác. Cho nên bệnh không đi bệnh viện, không thuốc thang, chết rồi là về với Bác. Cho nên bỏ hết bát hương, không gì cả. Nên chúng ta biết đó là ăn trộm giáo pháp của các tôn giáo và ăn trộm lấy uy tín của Bác Hồ á, lập ra một cái tôn giáo dị đoan như vậy. Cho nên cái này thì nếu mà ở đây trong này còn Phật tử nào á mà còn đi theo những cái đó thì sớm về nên bỏ sớm đi. Ngay ở xóm treo đây này, có một Phật tử ngày xưa cũng hay đi lên chùa đây, bẵng đi một thời gian. Có một ông chồng bị cái bệnh ung thư, cho nên đi chữa không khỏi. Đi theo họ mách là đi xuống cái bà mà ở dưới Mỹ Đức á. Bà có giỏi lắm, theo đạo Bác Hồ giỏi lắm. Bà tụng kinh và cho uống nước là khỏi bệnh nha, về khỏi được cả các bệnh ung thư vân vân. Thế bà ấy đi xuống đó, đi xuống đó thì họ bảo như vậy, bảo về thì bỏ hết bát hương ban thờ tổ tiên thần linh các thứ vân vân, bỏ hết đi. Về nghe người ta là về bỏ giáo hết, bát hương gia tiên thần linh các thứ cây hương đem đổ hết ra ngoài sông, sông đáy. Chưa đầy một tháng sau, chồng đi viện thì vẫn chuyển hóa chất ở đó. Vợ ở nhà thì tự nhiên là bị gần như một cuộc tai biến nhẹ, nằm liệt giường liệt chiếu. Tôi xuống thăm mới nằm cứ lên cứ khư rồi không đứng dậy được. Thế lúc đó thì con cái, có một đứa con gái đi tu. Lúc đó là đứa con nó về, nó mới khóc, nó mới bạch với thầy, chỉ bây giờ cho thầy mới cứu được nhà con. Mẹ con chắc chỉ nghe thầy thôi, con nói mẹ không nghe. Thế phải làm sao? Và mấy tháng trước mẹ con đem vứt hết bát hương, ra tiền các thứ ra rồi. Và không biết là bây giờ mẹ con theo cái đạo gì ấy. Và hàng ngày chỉ có cúng hoa với lại múc nước về ban thờ xong để cho uống, bảo là mong bố con khỏi bệnh. Mà con biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, không bao giờ khỏi được. Nhưng con nói mẹ không nghe, chỉ có thầy mới tin, mới nói được. Thế tôi xuống tôi hỏi nguyên do. Mày hóa ra lúc đó biết là theo, gọi là theo cái đạo Bác Hồ. Và bây giờ tôi nói cho một trận, phân tích cho nói cho một trận, thì khi đó bà biết sợ. Sợ khi đó tôi bảo thôi mua bát hương về bốc lại bát hương ra tiên thần linh các thứ cho. Và bảo cô con gái đã đi tu rồi, bảo thôi về đấy làm lễ tụng kinh an vị bát hương, trở lại để sám hối. Có bệnh thì phải đi chữa, nhưng mà chữa nó phải đúng, chứ không thể chữa theo kiểu mê tín dị đoan như thế được. Phật Pháp không dạy chúng ta mê tín dị đoan, mà Bác Hồ cũng không dạy chúng ta một cái kiểu là mê tín một cách thái hóa như thế được. Bài bác hết tất cả những các tôn giáo khác, những cái truyền thống tâm linh của dân tộc mấy ngàn năm nay của Việt Nam được. Cho nên nói ra nghe ra sẽ được bốc lại bát hương thờ phụng. Và ông chồng thì chuyển hóa chất đến lần thứ ba thứ tư gì đó, thế về khỏi, bây giờ khỏi đi xe đạp ngoài đường bình thường này. Bà vợ từ nằm liệt giường liệt chiếu như vậy bây giờ cũng đi lại bình thường, lên chùa tụng kinh, lại quy Phật trở lại, lại theo Phật trở lại. Đó cho nên ở đây mà còn ai mà còn chưa đủ niềm tin vào Phật Pháp, mà nay đi chỗ này mai đi chỗ nọ, nhất là theo những cái ngoại đạo như vậy, thì nên bỏ hẳn đi, nên bỏ hẳn đi. Đó. Còn ở đây vì hỏi là mẹ con theo như thế đấy, thì có thể lúc ốm đau và lúc sắp chết đó, có thể gọi các Phật tử đến trợ niệm được không? Được. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ cụ còn sống là phải khuyên làm sao để cho cụ á hiểu được. Mà tốt nhất đó, xong cái hôm nay cái đĩa giảng này mà được ghi lại á, thì vị này lên xin lấy cái đĩa này và mở cái đoạn này cho cụ xem. Mở cái đoạn này cho cụ xem, khi còn sống thì cụ mới hiểu được từ khi còn sống. Thì lúc đó trở niệm nó mới dễ. Bằng lúc đó không thì lúc đó trở niệm khó lắm. Đó. Có một Phật tử nữa hỏi rằng á, con xin thầy giải thích cho con và mọi người về hiện tượng trùng tang. Làm như thế nào để hết hiện tượng này ạ? Hay làm cách nào để hết hiện tượng này? Câu này cũng khó, phải nạp năng lượng một chút. Không có năng lượng là không trả lời được câu hỏi khó như thế. Chúng ta hay thường hay nghe thấy là trùng tang. Trùng tang là gì? Trùng tang có nghĩa là trong một cái dòng họ, một chi họ hay một cái bếp đó, hay thậm chí là trong một gia đình đó, có người mất bằng nhiều lý do có thể đưa đến cái sự chết chóc đó. Nhưng người đó mất mới được mấy tháng, thậm chí có khi mới được vài ngày, lại trong cái gia đình đó hoặc chi họ đó hoặc cái bếp đó lại tiếp tục có người mất tiếp theo, thì đó gọi là trùng tang. Đi xem các ông thầy ấy, người ta xem giờ, thế thì cộng tuổi này, mất vào tuổi này, vào tháng này, vào ngày này, vào giờ này. Đấy, người ta xem cái đó thì nó ra thì thường là có ra gì? Ra, nó gồm là có ra trùng tang, ra thiên di, ra nhập mộ. Đó, thường xem là tuổi, tháng, ngày, giờ thì hay ra những cái trùng tang, thiên di, nhập mộ đó. Theo quan điểm của người xưa hỏi tính cách đó, họ nói là nếu mà vào nhập mộ và vào thiên di thì tốt, vào trùng tang thì rất xấu, gặp có thể sẽ gặp những cái chuyện không may ở trong cuộc sống, thậm chí là sẽ có những người ở trong họ hay trong gia đình đó chết tiếp theo. Và cái trường hợp đó, cái đúng cái sai thì chúng ta chưa biết được, nhưng mà thường ấy, theo cái kinh nghiệm của dân gian chúng ta từ xưa đó, những người nào mất vào cái giờ xấu á, mà họ xem vào cái giờ trùng tang á, tức cái giờ đó là cái giờ rất xấu, theo cái cách tính, có công thức tính của họ trong sách hướng dẫn. Nếu vào cái giờ trùng tang là cái trường hợp đấy là rất xấu, vào cái ngày trùng tang cũng xấu nhưng mà còn đỡ hơn, vào cái tháng trùng tang cũng xấu nhưng mà đỡ hơn nữa, vào cái năm tức là cái tuổi trùng tang á là nhẹ nhất, còn vào giờ trùng tang là rất nặng. Theo cái quan điểm á, chưa có những cái nghiên cứu khoa học nào xác chứng, nhưng mà thường là dân gian chúng ta thường rất sợ khi mà đi xem mà bảo có trùng tang. Mà quả thực là những gia đình nào mà đi xem mà bảo có trùng tang á, mà cúng bái lễ lạc mà không đến nơi đến chốn, tâm mà không thành á, thì gia đình đó gặp rất nhiều những trục trặc trong cuộc sống. Cho nên từ những cái đúc kết của cha ông chúng ta hàng mấy ngàn năm nay đó, cứ đi xem mà ông thầy ông bảo như thế mà chúng ta không lo được, thì quả thật cũng gặp rất nhiều những cái sự trục trặc trong cuộc sống. Cho nên vì vậy chúng ta rất là lo lắng mỗi khi là có người bảo, có người chết mà đi xem vào trùng tang. Có thật hay không ấy, thì chúng tôi không dám khẳng định là thật có hay không thật có. Nhưng mà cái sự đúc kết của cha ông chúng ta là mấy ngàn năm nay, chúng ta không thể phủ nhận được. Còn một vị vài thầy lên giảng nói rằng ấy, cái việc trùng tang là giải thích về cái việc trùng tang là phi khoa học, vân vân. Quả đúng như vậy. Nếu mà giải thích cái việc trùng tang theo khoa học ấy, có giải thích được không? Không giải thích được. Không thể nào đem khoa học biện chứng mà giải thích cái việc trùng tang vấn đề tâm linh được. Nhưng ở đây á, chúng tôi có nghiên cứu một vài tài liệu nói về trùng tang, hay còn gọi trùng tang liên táng. Theo quan điểm của nhà Phật đó là gì? Đó là cộng nghiệp. Tôi rất tâm đắc với một vài vị pháp sư nói cái vấn đề trùng tang, lấy vấn đề nhân quả để giải thích vấn đề trùng tang, đó là cộng nghiệp. Tôi rất tâm đắc. Vì sao nói là cộng nghiệp? Vì chúng ta biết rằng á, Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài dùng bằng cái con mắt pháp, con mắt tuệ của Ngài, bằng thiên nhãn của Ngài, Ngài nhìn thấy rằng chúng sinh vì sao mà được sinh trong cùng một quốc độ, đó chính là cộng nghiệp. Vì sao được sinh trong một, được chung sống trong một mái nhà, đó chính là cộng nghiệp. Vì sao họ thành vợ chồng, đó chính là cái duyên. Vì sao thành con cái, thành người thân trong một gia đình, đó là cái duyên. Những cái duyên đó nó lại chia thành gì? Thành cái duyên tốt và duyên xấu. Hai loại duyên, tốt và xấu. Cái nhân duyên và xấu á, khi mà vào trong gia đình của chúng ta, ví dụ chúng ta sinh đứa con ra mà duyên xấu nó đến, gọi là báo oán, nó đến để báo oán, thì nó đến gia đình chúng ta, nó phá hoại thanh danh, phá hoại tài sản của gia đình chúng ta, làm cho chúng ta điêu đứng, mất hết uy tín đối với họ hàng, làng xóm láng giềng, vân vân. Còn nó đến để báo ân đó, thì nó đến nó đem lại cho gia đình chúng ta tiền tài, của cải và tiếng thơm. Nó đến để báo ân thì như thế. Cộng nghiệp đến để báo ân thì hoàn toàn ngược lại, cộng nghiệp đến để báo oán. rồi đến để đòi nợ, rồi đến để trả nợ nữa. Thế nào là đến để đòi nợ? Đến để đòi nợ thì ví dụ nó đến với gia đình chúng ta, nó sinh ra, nuôi nó được 5-7 tuổi thì nó mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và chúng ta đưa đi viện, hết viện này đến viện nọ, chữa hết thầy thuốc này đến ông lang kia, kiệt quệ tài sản của nó, khi tài sản vừa hết đó thì nó chết. Đó gọi là đến để đòi nợ. Khi nó đòi hết nợ làm cho chúng ta tài sản khánh kiệt rồi nó mới chết. Đó gọi là đến để đòi nợ. Còn đến để trả nợ là còn trường hợp đến để trả nợ nữa. Thì trường hợp đến để trả nợ là thường thường á, nó đến với gia đình chúng ta nuôi lấng nó ăn học, ra trường, nó đi làm được 5-7 năm, 10 năm. Khi mà cái lương nó vừa được tăng lương, vừa rất cao, vừa đem lại được tiếng thơm cho dòng tộc, cho gia đình nhà mình á, thì đùng một cái tai nạn giao thông nó chết, ốm gặp bệnh hiểm nghèo nó chết, hoặc là đột tử nó chết, vân vân đó. Vừa đem lại cái tiếng thơm, đem lại tiền tài của cải cho gia đình chúng ta ở một cái mức nào đó thì nó chết ngoéo đi. Đó gọi là đến để trả nợ. Trả hết nợ một cái thì nó đi. Còn đến để đòi nợ thì đòi hết thì nó cũng đi. Tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói về cái báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Ngài giảng giải qua cái Ấn Quang Văn Sao của Ngài, Ấn Quang Pháp Sư đó, về cái đòi nợ trả nợ, báo ân báo oán đó, tôi rất là tâm đắc. Và đặc biệt khi mà tôi đọc thấy một cái tư liệu, lâu rồi tôi không nhớ tên cái vị Pháp Sư đó, nói giải thích vấn đề trùng tang, đó chính là cộng nghiệp đến với gia đình chúng ta. Cho nên á, muốn giải trừ trùng tang, có giải trừ được không? Vị Pháp Sư đó trả lời là có thể giải trừ được vấn đề trùng tang. Bằng cách nào? Theo tư tưởng của Kinh Địa Tạng, cúng dường Tam Bảo, cung thỉnh chư tăng, đọc tụng kinh Phật, bố thí, phóng sinh, tu phúc, cúng dường, hồi hướng cho vong linh đó được siêu thoát, đồng thời khiến chúng ta cũng được tăng phúc, tăng duyên và vượt qua được những cái ách nạn đó. Cho nên á, từ năm 2012 tới đây, trước đây á, khi mà chúng tôi chưa học được cái pháp Trung Phong này, chưa tổ chức pháp hội Trung Phong này á, các gia đình mà trùng tang đến, có những gia đình trùng tang đến, tôi phải nhờ các sư ở Ninh Bình, ở Nam Định, ở Hưng Yên đến để lễ cho mỗi một gia đình mà hay bị trùng tang như thế, mà nhờ các quý thầy đến lễ ít nhất phải có 5 vị đại đức và khoảng độ 5-7 sư thầy đến tụng kinh A Di Đà cho nữa, gọi là cúng dường chư tăng mà. Thỉnh các thầy đến lập đàn cúng lễ cho từ sáng đến tối, kinh phí rất tốn kém. Cách đây từ năm 2009-2010 mà một cái đàn lễ như thế, chúng tôi đã rất là giữ ý rồi. Và tôi chỉ là bảo thỉnh các quý thầy đến, thì gia đình tự đi mà lễ thỉnh lễ tạ gia đình tự đi, tôi không dính dáng đến bất cứ một đồng nào tiền kinh tế. Cơm nước cũng vậy, làm nhờ các Phật tử làm hết bao nhiêu, tự các quý vị làm việc với nhau, tôi không dính đến một đồng kinh tế của gia đình. Sắm lễ cũng thế, tôi cũng không có cầm một đồng tiền nào của gia đình nhỏ, vì tôi sợ mang tiếng. Mang tiếng là sao? Ở một cái ngôi chùa nông thôn mà cúng một đàn lễ gì mà đến 40-50 triệu, cái tiếng tăm nó kinh khủng lắm. Cho nên là tôi đặc biệt không dính dáng kinh tế. Nhưng mà các gia đình mà vẫn tha thiết muốn cúng cái đàn lễ đó, tôi thỉnh các thầy về cho các thầy từ A đến Z, từ năm 2009-2010 ít nhất, chi phí cho một cái đàn lễ cúng trùng tang, giải oan cắt kết, giải oan liên táng đó, thì cái đàn lễ đó từ năm đó cũng phải tiêu tốn mất 40-50 triệu. Nhưng từ năm 2012 tới đây, các dòng họ, các gia đình mà kêu trùng tang đến là tôi bảo đó, cứ đến đây mỗi một ngày làm 3 mâm cơm chay, quan trọng nhất là con cháu gia đình phải đến đây để cùng với các sư, cùng với 2-3 nghìn Phật tử là nhất tâm tụng kinh niệm Phật trong 3 ngày pháp hội. Mỗi ngày chỉ mất có 3 mâm cơm chay, Mỗi mâm cơm chay nhà bếp chỉ lấy có 200.000, khuyến mãi củi, khuyến mãi gạo, khuyến mãi nước. Bình thường một mâm cơm chay của người ta làm, nếu mà làm cũng chắc phải đến 400-500.000, à, ít nhất cũng phải 300.000. Nhưng nhà bếp bảo thôi thầy, thầy bảo là thôi, các Phật tử họ gặp những cái sự khổ như thế họ mới đến chùa, mình phải tạo điều kiện làm sao cho các Phật tử tốt nhất để họ đến chùa. Điều quan trọng nhất là họ được học Phật, họ có niềm tin với Đức Phật, chứ không phải điều quan trọng nhất là mình cầm tiền bỏ túi. Mà mình cầm tiền bỏ túi chẳng làm gì cả. Tiền bỏ túi đối với thầy cũng chỉ để xây dựng vào công việc Phật sự cho chúng ta tu tập mà thôi. Vì thầy đã phát nguyện rằng thầy có thể nhắm mắt xuôi tay chết bất cứ lúc nào, thầy không giữ tiền cho bản thân mình bất cứ lúc nào. Cho nên mọi công việc Phật sự làm hết ngày này qua tháng khác. Vậy giữ tiền để làm gì? Lấy một vài đồng tiền của nhà họ khi mà họ đang gặp những cái sự đau khổ, sự lo lắng đó. Họ đã kiệt quệ về kinh tế rồi, mà mình lại còn nhắm mắt ra mũi mà bảo họ phải mang bao nhiêu tiền đến mới làm. Đó là cái điều có thể nói là gì? Là mất lương tâm ở trong cửa Phật nếu mà ai mà làm như thế. Vì vậy mà thầy chỉ đạo cho các Phật tử làm thế nào đó để cho các Phật tử họ ít tốn kém nhất. Nhưng mà cái hiệu quả họ vẫn đạt được, đó là họ không còn lo sợ nữa. Đó là vấn đề trùng tang ở trong gia đình họ, dòng họ của họ được giải quyết một cách là tốt đẹp nhờ vào cái sự gia hộ của Tam Bảo. Và từ năm 2012 đến đây, pháp hội nào cũng có ít nhất và khoảng độ 15 đến 20 gia đình có pháp hội, phải đến 6-70 gia đình đến nói là đi xem, họ bảo trùng tang. Họ bảo phải lập đàn để cúng, nhưng mà họ quát là 100 triệu, có chỗ họ quát là 150 triệu. Bạch thầy, chúng con không thể có tiền như thế, có phải bán đất bán nhà mới có thể có số tiền đó để cúng. Nhưng mà cúng xong rồi thì ở vào đâu? Mà cúng rồi thì không biết là có giải quyết được không. Nếu mà giải quyết được có thể cũng sẵn sàng bán nhà. Nhưng mà không, các thầy đều không khẳng định là giải quyết được không. Cho nên chúng con không dám bán nhà để cúng. Thế tôi bảo được rồi, không phải lo. Đến đây thì ăn mày Phật Tổ, tất cả nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí và Bồ Tát Địa Tạng. Và các vị Bồ Tát cũng như đại chúng tăng ni và Phật tử tham dự pháp hội sẽ cùng nhau lo cho. Nhưng điều quan trọng là gia đình phải nhất tâm, già trẻ gái trai đều phải đến đây, trừ những người bệnh tật không đi được. Phải một lòng đến đây 3 ngày, đến từ sáng sớm, tối xong khóa lễ mới được về. Hoặc là ở xa thì ngủ cả lại đây, ăn uống nhà chùa cũng chiêu đãi miễn phí, mặc dù ngủ dưới đất cũng miễn chiêu đãi. Ngủ dưới đất cũng chiêu đãi miễn phí. Và từ năm 2012 đến giờ, các gia đình đến mà đi xem bảo trùng tăng trùng phục đến cho đến nay về đều hoan hỷ hết, đều tốt đẹp hết. Còn cái chuyện mà trong gia đình có người già mà chết, bệnh mà chết, già bệnh chết thì cái đó là cái chết gì? Chết do già bệnh thì cái chuyện đó là bình thường. Còn nó trẻ mà chết một cách đột tử, nó đang khỏe mạnh, nó lăn quay cu đơ cho nó chết, hay là tai nạn giao thông vân vân, mọi cái chết một cách đột tử như vậy là từ năm 2012. Những cái gia đình mà đến mà bảo đi xem đến trùng tang trùng phục, đến làm lễ theo được khoảng 3 pháp hội rồi thì đều êm đẹp cả. Đó. Trừ người già 80-90 tuổi rồi mà đến tuổi quy tiên rồi thì không nói làm gì, cái đó là chuyện bình thường. Đó, cho nên vị này bảo hỏi về trùng tang có hay không, giải thích như thế nào, thì tôi cũng không dám nói là có hay không. Tôi chỉ đưa ra một vài cái thông tin như vậy, tự các quý vị sẽ suy nghĩ. Bây giờ tôi sẽ nói có thì là tôi vọng ngữ, mà tôi nói không á là tôi cũng vọng ngữ. Bây giờ xin chuyển sang câu hỏi khác. Nhiều lắm các quý vị, nhiều câu hỏi lắm. Chỉ còn có 20 phút nữa thôi. Bạch thầy, con có người bạn đi theo đạo Bác Hồ. Ồ, thầy thức cái này thì đọc lên thôi chứ chắc chơi. Trước ban thờ có treo ảnh Bác. thờ đồ chay, hoa quả. Bạch thầy cho con hỏi có đạo Bác Hồ không? À, lúc nãy thầy nói rồi, treo ảnh Bác Hồ thì được, không sao. À, đảng nhà nước chúng ta là khuyên là gì? Nhớ công ơn Bác, là mỗi mỗi nhà nhà đều có thể treo ảnh Bác Hồ. À, càng tốt. Nhưng mà đạo Bác Hồ mà theo thì chắc chắn là sai đường. Treo ảnh Bác Hồ để nhớ tới cái ân đức của Bác. Nhờ có Bác mà đất nước chúng ta mới được giải phóng, mới được hòa bình như bây giờ, cho nên treo ảnh Bác rất tốt. Noi cái gương, tấm gương đạo đức của Bác để mà hành xử trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ trở một con người rất tốt ở trong đất nước này. Nhưng mà theo đạo Bác Hồ thì sai rồi, vì Bác không có thành lập một cái đạo nào ngoài Đảng Cộng sản là lo cho đất nước, lo cho dân tộc cả. Đó, chúng ta nhớ điều đó. Có một Phật tử hỏi là con nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện, rồi kết quả không bằng những người bỏ tiền ra mua. Họ nhận được những điều con đáng nhẽ ra có được. Cầm tấm bằng đại học, nỗ lực 4 năm, rồi con không bằng những người có tiền bỏ ra mua nó. Con hay giúp đỡ người khác tận tâm và chân thành, thì con luôn nhận lại một sự nghi ngờ, hay ngay lập tức họ sẽ đá con một cái, bất kể là bạn bè hay người lạ. Lúc tối con cũng hỏi Bồ Tát nhưng người không trả lời con. Người không nói gì cả. Chưa hết, thầy đang đọc đã. Con cũng xin hỏi và xin Bồ Tát cho con chịu những tổn thương mà con vô tình gây ra cho ai đó. Như thế có được không hả thầy? Hả? Đây chắc chắn là một bạn sinh viên mới ra trường. Câu hỏi cũng hơi khó, xin lỗi các Phật tử cũng làm năng lượng một chút. Chúng ta biết rằng á, sống ở trên đời có nhiều sự bất công. Bất cứ một quốc gia nào đều có sự bất công. Ở thế giới Sa Bà này, vì sao gọi là thế giới Sa Bà, các vị biết không? Nhà Phật á, Đức Phật nói thế giới Sa Bà. Vì sao gọi là Sa Bà? Từ Sa Bà là nguyên âm tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc có nghĩa là kham nhẫn. Sa Bà dịch sang tiếng Trung Quốc là kham nhẫn. Dịch sang tiếng Việt, nghĩa của tiếng Việt trong kham có nghĩa là gì? Là kham khổ. Nhẫn có nghĩa là nhẫn nại, là chịu đựng. Ở thế giới này chúng ta phải chịu đựng được những kham khổ, phải nhẫn nại được những cái sự khổ đau đó thì chúng ta mới thấy an lạc, mới được an lạc. Cho nên là chúng ta bảo và đi đòi cái sự công bằng tuyệt đối ở thế giới Sa Bà của chúng ta là không có. Vì sao tôi bảo không có? Đến thành Phật như Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, chúng ta biết là một hôm Đức Phật đang giảng pháp, thành Phật rồi, lầu tận rồi, nghiệp hết rồi, công đức trí tuệ viên mãn rồi, nhưng một hôm ngài đang giảng pháp, một cô con gái tuổi 18 đôi mươi, con của một ông Bà La Môn, nó đồn cái rẻ đầy bụng chửa, đầy cái bụng nó lên, nó đi từ ngoài cửa, nó chỉ vào, nó bảo: này ông Sa Môn Gautama kia, Sa Môn Cù Đàm kia, chỉ cho Đức Phật Thích Ca đó, mấy tháng trước tôi đến nghe ông giảng đạo, ông lời hay tiếng ngọt với tôi và tôi đã chót giải với ông. Và bây giờ ông phải chịu trách nhiệm đối với gì? Cái thai ở trong bụng tôi này. Đó. Đức Thế Tôn không nói không rằng, đại chúng nghe pháp lúc đó cũng mấy ngàn người, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta này. Trong đó có 1250 đệ tử thường theo ngài đã chứng đắc thánh quả thì yên lặng không nói không rằng. Còn các vị mới đến, đến tu một vài lần mới đến nghe Phật thuyết pháp lần đầu á, thì lặng lặng đứng dậy bỏ về gần hết. Và thấy mọi người đứng dậy bỏ về rồi, cô gái đó càng được nước, càng nhảy tung tăng, và Đức Thế Tôn không nói gì. Ngài dừng buổi pháp thoại lại, không nói gì, Ngài ngồi nhập thiền và quán niệm hơi thở, theo dõi hơi thở, mở lòng từ bi ra với cô gái, mong rằng cô gái đó sẽ nhận ra cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà cô gái đó không dừng lại ở đó. Thấy mọi người ra về, cô đó lại càng nghĩ rằng cái mục đích của mình sắp sửa thành công rồi. Vì sao? Vì ông bố của cô gái chính là một vị Bà La Môn ở trong cái khu vực đó. Trước đây có rất đông đệ tử, nhưng khi Đức Phật đến đó thuyết pháp lập đạo tràng, các đệ tử của ông đó theo Phật, người thì xuất gia, người thì ở tại gia theo Phật gần hết rồi. Và bố của cô ta rất phiền não. Thấy bố phiền não, cô ta hỏi thì nghe bố cô kể, thì cô mới bạch ra, nói với bố rằng vậy bố cứ để chuyện này con sẽ lo. Và bàn một cái mưu là gì, hàng ngày cô ấy tới giả vờ tới nghe Phật thuyết pháp, đi thật sớm về thật muộn, đi sớm đến để quét sân tinh xá và giải tọa cụ cúng tàng các sư, chiều về mọi người về hết, cô ấy nán lại sau, cô ấy dọn tọa cụ cho chư tăng, rồi quét sân chùa và lủi thủi, cứ lủi thủi làm ra vẻ như một cái gì rất huyền bí và gần gũi. Và thường cô ấy tới quét cái sân ở trước thất Đức Phật đang tu á. Bẵng đi khoảng độ 1-2 tháng sau, cô không tới nghe pháp nữa. Áng chừng khoảng độ tầm 4-5 tháng, cô đồn cái bụng của cô to lên khoảng người mang thai 4-5 tháng đó. Cô đến, cô nói với Đức Phật như vậy. Và chúng ta biết những người mới đến chùa lúc đó, mới đến tinh xá nghe Phật thuyết pháp, lẳng lặng bỏ ra về. Chỉ các hàng đệ tử chứng đắc thánh quả thì ngồi an lành, tĩnh lặng như vậy, nhắm mắt quán niệm hơi thở theo Đức Phật, quán niệm tử bi theo Đức Phật. Đức Phật càng không nói gì. Cô ta thấy mọi người càng đứng dậy ra về. Mọi người mới đến chùa lần đầu nghe Đức Phật thuyết pháp lần đầu nghĩ rằng ông này quả thật là một vị đại lừa đảo, một cái vị ngoại đạo đại lừa đảo. Ông xưng là vô thượng chính đẳng chính giác, xưng là Phật là Thế Tôn, vân vân này nọ, đạo hạnh viên mãn. Không ngờ đứng đằng sau ông còn gì, ông còn tư tình và quan hệ bất chính với một cô gái 18 đôi mươi như vậy, lừa đảo nhà người ta. Con cái người ta làm con thì người ta có thai rồi, bây giờ thì còn không dám nhận. Một thằng con trai như thế làm sao có đủ tư cách ở trên đời mà còn xưng là Phật nữa. Cho nên một số các Phật tử đó khá đông đã đứng dậy ra về. Đức Thế Tôn không nói không rằng. Rồi cô ta thấy là sắp đạt được cái mục đích của mình rồi. Rất đông người ra về, quá 2/3 số người đứng dậy ra về rồi. Cô ta càng đứng lên, cô ta nói to hơn và đi sát lên Đức Phật hơn. Rồi cô ta cứ tiếp tục là cô ta chửi mắng. Bây giờ trong kinh Nikaya, tức là kinh A Hàm á, kể về câu chuyện nó nói rằng bây giờ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ở trên cung trời Đao Lợi, tự nhiên hôm đó thấy là nóng lòng nóng ruột, ngồi ở trên tòa ngồi của mình, nhưng là thấy như là ngồi trên là đống lửa ấy. Cho nên Ngài mới dùng cái thiên nhãn của mình nhìn xem là mình có lỗi lầm gì không, tại nhiên tại sao như thế. Rồi Ngài không thấy mình có lỗi gì, Ngài nhìn xuống trái đất này, thế giới chúng ta này, thấy là cô gái đang xỉ và chửi mắng Đức Phật như thế. Cho nên ông liền lập tức dùng thần lực là đi xuống nhân gian, lại ông hóa thành một cái con chuột. Ông từ từ ông leo lên đằng sau và ông chui vào, ông cắn đứt cái dây á, cắn đứt cái dây buộc vải ở bên trong á. Thế là cái dây buộc vải đứt, rồi cái đống vải nó rơi toạt xuống, mọi người mới ồ lên một tiếng. Lúc đó chúng ta thấy Đức Phật cũng vẫn không nói gì. Tuy Đức Phật không nói gì, nhưng mà đạo hạnh của Ngài á được mọi người đồn càng ngày càng đồn ra, và đạo hạnh của Đức Phật càng ngày càng được nhiều người biết tới. Và chúng ta thấy ở thế giới này tu hành thành Phật rồi mà vẫn còn bị oan mà. Còn đây có một bạn này, bạn nói là học 4 năm học, sinh viên ở trong nhà trường, học rất tốt, rất giỏi, nhưng mà cái bằng thì không được là xuất sắc đứng đầu. Các bạn cùng học kém hơn nhưng mà nó có tiền, con nhà giàu nó bỏ tiền ra mua, nó xuất sắc đứng đầu. Và bạn này thấy như vậy nản và nói nghĩ là của xã hội như vậy sống không công bằng. Con đừng có nản. Ở đây thầy khuyên con đừng có nản. Cái điều quan trọng mà con được nó là gì? Đó là cái kiến thức 4 năm học của con thực sự đã ở trong đầu óc của con. Và cái kiến thức đó nó sẽ đi theo cho con chọn cuộc đời này. Kiến thức đó con biết vận dụng và biết phấn đấu, rồi con sẽ làm nên tất cả. Còn cái bằng mà họ mua bỏ tiền của bố mẹ ra cho để mua kia, nó chỉ là tờ giấy có đóng con dấu bất chính vào đó mà thôi. Và có thể họ xin được công việc tốt đẹp hơn nhờ cái bằng xuất sắc đó, nhưng mà vào đó họ không làm được thì sớm muộn họ cũng bị sa thải mà thôi. Hoặc khi mà bố của mẹ của họ về hưu rồi, không còn chỗ dựa nữa, họ không có kiến thức thật thì họ cũng sẽ bị tụt hậu mà thôi. Còn con, bằng cái kiến thức thực tế mà con học được, bằng cái sự phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của con càng làm con càng đi lên, lên bằng chính bàn tay, khối óc và trí tuệ của mình. Đó mới là vốn quý. Có được không? Đó, còn tối hôm qua con hỏi Bồ Tát, vì sao Bồ Tát không trả lời? Vì sao Bồ Tát lặng im? Vì Bồ Tát bảo là sáng hôm sau sẽ có người trả lời cho con. Tối hôm qua Bồ Tát đã phó chúc là sáng hôm sau sẽ có người trả lời cho Bồ Tát. Và đúng bây giờ Bồ Tát phó chúc cho thầy bảo nay con phải trả lời cho một bạn sinh viên này, không có bạn mất niềm tin với Tam Bảo đấy. Cho nên thầy rất nhiều câu hỏi đây, thầy bốc trúng câu hỏi của con và trả lời cho con rồi đấy. Và con nên suy nghĩ rằng nhân quả, Đức Phật thuyết về giáo lý nhân quả là nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Con hãy đọc quyển Nhân Quả Báo Ứng, con hãy đọc về quy luật vận hành của nhân quả, con sẽ thấy được rằng không phải ngẫu nhiên mà đời này những người làm thiện mà vẫn gặp nhiều vất vả trong cuộc sống. Đó chính là cái nhân đời trước họ gieo, đời này quả thiện nó chưa đến vậy. Nhưng đừng có buồn là cái nhân thiện hôm nay chúng ta trồng, chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ được hưởng quả. Giống như người nông dân vậy, họ hôm nay họ trồng xuống cái mảnh đất của họ là những cái hạt giống như là hạt giống của cây mít chẳng hạn, cây xoài chẳng hạn, thế nó phải 5-10 năm sau mới cho họ quả. Khác với người trồng xuống cái thửa ruộng, cái miếng đất của họ là cây chuối thì chỉ vài tháng sau là cho họ buồng và quả thôi. Nhưng hiệu quả kinh tế của họ chắc chắn sau này sẽ không bằng cây xoài và cây mít được, hoặc những cái cây có giá trị nhưng mà nó lâu năm nó mới cho thu nhập được. Đó, cho nên đừng có buồn, đừng có vội vàng, và hãy giữ vững niềm tin vào Tam Bảo, giữ vững niềm tin vào những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc chúng ta. Hãy giữ vững niềm tin rằng mình phấn đấu, mình có trí tuệ thì một ngày nào đó chúng ta sẽ được đền đáp, không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ được đền đáp. Nhưng đừng có thất vọng. Thất vọng là chúng ta bị thua đó. Đừng có thất vọng. Đó. Còn một bạn nữa hỏi rằng á, bạch thầy, thầy có thể cho con hỏi một vài điều không ạ? Con biết đến Phật Pháp từ rất sớm, có tìm hiểu và tin vào một tín ngưỡng 2000 năm và được coi là quốc đạo qua nhiều đời phong kiến. Cho nên con tin vào luật nhân quả trong đạo Phật. Con tin rằng gieo nhân nào gặt quả đấy. Mình đối xử với người thế nào, người sẽ đối xử lại với mình như vậy. Con làm gì, con sẽ nhận cái đó. Con 20 tuổi, chưa lớn, nhưng con nghĩ mình đủ chín chắn. Nhưng con lại nhận ra luật nhân quả đôi khi ngược lại. Nguyên nhân là do đâu hả thầy? Luật nhân quả không bao giờ ngược lại con ạ. quy luật nhân quả vận hành theo đúng trình tự của nó. Trong luật nhân quả nhà Phật, Đức Phật nói là chủng đậu đắc đậu, chủng qua đắc qua. Tức là người gieo đậu thì sẽ được thu hoạch là quả đậu, người trồng dưa thì sẽ được thu hoạch là quả dưa, và người rắc cỏ thì sẽ được kết quả là đám cỏ. Không bao giờ có quy, có vận hành ngược lại. Nhưng thầy nói đó, nhân quả các con phải đọc, phải hiểu nhân quả là ba đời. Nhân quả ba đời. Cái này mà giảng thì nó rất sâu, rất lâu, thời gian không có đâu. Cho nên ở đây bé con này tuổi mới có 20, đang là sinh viên, con nên đi đọc lại và tìm hiểu thêm về giáo lý nói về nhân quả. Nói thêm, hoặc là nếu mà đọc mà chưa hiểu á, thì khóa tu sinh viên sang năm á, đi lên gặp thầy, thầy sẽ giải thích cho nghe riêng sau. Còn bây giờ thì giải thích cái này nó rất lâu, rất sâu. Lấy ví dụ rất nhiều có thể mới hiểu được. Thì thời gian chỉ còn có 5 phút. Có nạp năng lượng thì cũng không kịp để mà trả lời. Chắc lại một bạn sinh viên nữa lại hỏi tiếp như thế này. Con thấy Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu, Huyền Trân Công Chúa, Ngọc Bình Công Chúa. Nhưng, đây là chắc là câu hỏi tiếp vào đây, viết tiếp. Con thấy Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu, Huyền Trân Công Chúa, Ngọc Bình Công Chúa, những người đó khi cầu xin Bồ Tát, người đều chỉ đường cho họ, con phải làm sao để cũng được như vậy ? Có phải con chưa đủ tốt không thầy? Con nghĩ thế cho nên hôm qua con không dám quy y. Khi nào thì con được quy y thành Phật tử à thầy? Con cảm ơn thầy. Chắc đây là bạn sinh viên 20 tuổi nữa. Biết là mình đủ phúc mà hôm qua lại không quy y. Thế nó đau chứ đấy. Bỏ lỡ một cái cơ hội rồi. Biết rằng mình chưa đủ phúc thì đúng ra hôm qua con phải quy Tam Bảo. Vì người quy Tam Bảo á thì công đức vô lượng. Con phải biết rằng á, nếu mà muốn được như Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu và Huyền Trân Công Chúa, Ngọc Bình Công Chúa đó, các vị đó đã từng phải gieo rất nhiều thiện căn phúc đức nhân duyên với Tam Bảo ở đời trước kiếp trước và với các bậc hiền thánh ở đời trước kiếp trước. Cho nên bây giờ kiếp này thì các vị đó mới được cái quả báo tốt là cầu gì được đấy, cầu Bồ Tát được Bồ Tát mách bảo cho. Hôm nay thầy tuy chưa phải là Bồ Tát, nhưng mà thầy khuyên con là gì? Cái lời hỏi của con đấy, thầy khuyên con là gì? Khóa tu lần sau con cố gắng quy Tam Bảo, học Phật Pháp một cách thành kính, cẩn mật, thì chắc chắn rằng tuy là con có thể không được như là Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu hoặc là Huyền Trân Công Chúa, nhưng mà cuộc đời này con sẽ thấy tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thậm chí là con sẽ đầy đủ cả về của cải vật chất trong cuộc sống này về sau. Và con nên quy Tam Bảo và sống là một Phật tử cho tốt, chắc chắn là quả báo tốt cũng sẽ đến với con. Có một Phật tử hỏi là đạo, bạch thầy, tổ đạo tràng Yên Thủy chúng con xin hỏi thầy, chùa chúng con hiện đang thờ Phật Chuẩn Đề, thờ hai ông Mãng Xà, chúng con xin hỏi thầy thờ như thế có đúng không? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin hỏi thầy, chúng con đã đi quy y ở chùa nhà, chúng con đã có áo lục thù, khi chúng con chết chúng con có được mặc theo người không? Nếu không mặc được thì cái áo đấy phải xử lý như thế nào? Đó. Không, câu hỏi đây là cũng rất rất là ý nghĩa với các Phật tử chúng ta, nhất là Phật tử ở nông thôn đó. Ý thứ nhất, thầy xin trả lời nói là điện thờ Phật có thờ máng xà ở trong điện không? Không. Thờ như vậy là thờ sai. Thờ máng xà thường là cái thờ theo bên tứ phủ. Còn thờ Phật không có thờ hai con rắn là treo, con rắn xanh, con rắn trắng là treo ở trên, là cho ngóc đầu xuống như vậy, nhìn ghê ghê cả người ra. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn thấy rắn bình thường ai cũng sợ mà. Tại sao trong ban thờ Phật lại đi thờ hai con rắn bằng nộm ra vào đấy làm gì? Như vậy là thờ sai. Về nên khuyên dân làng và các Phật tử nên bỏ đi. Thờ Phật nó là trang nghiêm và toát lên cái vẻ từ bi cứu độ chúng sinh của một điện thờ Phật, chứ đừng có thờ như thế loang loang lổ lổ. Phật trả ra Phật, thánh trả ra thánh. Thờ như vậy sẽ không tốt cho vấn đề tâm linh đâu. Ý thứ hai vị hỏi rằng đã quy ở chùa nhà và có mua áo lục thù hải hội. Ngày xưa đi quy, nhất là các chùa nông thôn thì chùa nào quy Tam Bảo họ cũng là phát cho cái bộ áo lục thù, hoặc là bảo mua cái bộ áo lục thù để sau khi mặc vào á. Lục thù tức là sáu thù, áo rất là mỏng, rất là nhẹ. Vì sao gọi là áo lục thù? Trong kinh A Hàm nó có giải thích rằng chư thiên ở quái trời đau lợi. Áo của họ, người của họ to, to cao gấp 100.000 lần con người ở thế giới chúng ta này. Chiếc áo của họ dày và đẹp, nhưng mà lại nhẹ có sáu thù thôi. Cho nên sau này những người đọc cái bài kinh đó và nghĩ là gì? Nói là các Phật tử thôi sau khi chết làm một cái bộ áo như thế, gọi là áo lục thù, đặt tên cho áo lục thù hải hội. Mặc vào một cái để không bị đọa vào trong ba đời ác, để áo đó nhẹ cho nên để bay về với Phật cho nên dễ, bay lên các quái trời cho nó nhanh tới, để không bị chìm xuống, không bị nặng nó chìm xuống. Nhưng mà nghĩ như vậy là nghĩ sai. Giáo hóa chúng sinh phương tiện như vậy là phương tiện dở hơi, không đúng với chính pháp của Đức Phật. Cho nên ngày xưa Đức trưởng lão Hòa thượng Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đó, cũng như là cố Hòa thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng viên Hạ Thành đó, giảng cho chúng tôi nói rằng mặc áo lục thù hải hội không chỉ giải thoát, không chỉ lên được với Phật, với quái trời, mà còn đọa nhanh hơn và sâu hơn nữa. Vì sao? Vì trong cái áo lục thù hải hội đó có in hình ảnh của Phật, của Bồ Tát, có in thần chú của Phật, của Bồ Tát trong đó. Chúng ta biết rằng bình thường khi còn sống như thế này, các vị cứ mặc thử đi ra chợ xem, ai cũng bảo các vị là con điên hết. Thật mà. Ai cũng bảo chúng ta thần kinh mới mặc cái áo đó. Áo trả ra áo, người trả ra người, ma trả ra ma. Ai dám chơi với chúng ta nào? Mà thậm chí họ nhìn thấy chúng ta mặc ra ngoài chợ một cái, có khi họ thương, họ nghĩ là chúng ta điên, họ cho chúng ta một vài đồng tiền lẻ, họ vứt cho chúng ta, họ không dám gần nữa. Ta huống gì là Phật, là Bồ Tát, là chư thiên dám gần chúng ta, đúng không? Cái đấy là một phần. Một phần nữa là chúng ta biết sau khi chúng ta chết đi, chúng ta bình thường là gì? Trong uy nghi của nhà Phật, Đức Phật có dạy, chư tổ có dạy chúng tôi á, kinh sách pháp bảo của Phật á, rách gì mà còn sửa được thì phải sửa, mà không sửa được á thì phải cung cung kính kính xây tháp để thờ, hoặc là tụng bát nhã để hóa đi, chứ không được bỏ tạ lang mỗi nơi một tí, mỗi chỗ mà tẹo. Trong cái áo lục thù hải hội á, chúng ta biết là có hình tượng, hình ảnh của Đức Phật in ở trong đó, và có gì, có thần chú của Phật ở trong vậy, trong đấy. Bình thường khi chúng ta còn sống á, ba ngày không tắm, mùi thơm trên đàn nó bay ra là mọi người người không chịu được, đúng không? Mùi trên đàn gì mọi người không chịu được. 10 ngày không tắm thì khỏi phải chê nữa. Mà chết rồi khoảng độ tầm 3 ngày 3 đêm á, bụng nó trương lên, cửu khiếu bắt đầu chảy nước ra, cái mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu chảy ra. Khoảng độ 1 tuần sau, xanh trướng ứng phình lên, rồi khi mà cái bụng chúng ta mà nó vỡ ra nữa, nó bẩn, cái nước bẩn ở trong cơ thể chúng ta chảy ra, nó còn hôi thối nồng nặc vô cùng, nó chảy hết vào cái thần chú và cái hình ảnh của Đức Phật ở trên áo lục thù hải hội đó. Các quý vị xem có phúc hay là mất phúc đấy. Tôi chỉ giải thích một cách đơn giản như vậy thôi. Mất phúc hay có phúc? Chắc chắn là mất phúc. Bình thường khi còn sống là một Phật tử, chúng ta nhìn thấy tôn tượng di ảnh của Phật, chúng ta cung kính kính, đúng không? Có ai chúng ta là một Phật tử mà dám đạp lên ảnh hình ảnh của Đức Phật không? Có ai dám trải cái hình ảnh của Đức Phật để nằm để ngủ lên trên đâu? Không. Vậy mà khi chết tại sao chúng ta lại làm điều đó? Đấy là do vô minh, đó là do không biết tới Phật pháp một cách chân chính. Ông sư nào, thầy sư nào mà dạy các Phật tử của mình làm điều đó? Ngày xưa Đức Pháp Chủ, ngày chưa lên Pháp Chủ, nhưng mà ngài nói rằng gì? Đó là cái vị sư vô minh nhất ở trên đời. Đó, ngày xưa ngài dạy chúng tôi, ngài kịch liệt ngài nói sau này các thầy á ra trường đi làm chủ trì á, các thầy muốn tránh được ba đường ác đạo, đừng bao giờ khuyên các Phật tử mặc áo lục thủ hải hội cho vào trong quan tài. Vì làm như vậy chính là các thầy hủy hoại Phật pháp, làm như vậy chính là các thầy đẩy các Phật tử vào ba đường ác đạo nhanh hơn, rồi các thầy cũng sẽ vào trong ba đường ác đạo như họ không khác. Đấy là Đức Pháp Chủ ngày xưa ngài cực lực phản đối và nhắn nhủ chúng tôi từ ngày đó. Cho nên á, bây giờ các Phật tử tóm lại là đừng có mặc áo lục thủ hải hội sau khi chết. Vậy bây giờ Phật tử hỏi, vậy bây giờ phải làm cách nào? Đơn giản thôi. Nếu mà có chùa thì mang ra chùa tụng một biến kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng vân vân, để lên trên ban thờ, xong rồi tụng xong các vị khấn nguyện trước Tam Bảo là do ngày xưa chúng con không biết, cho nên nó chót mua về. Thì nay chúng con biết rồi, sám hối Phật Tổ là cho chúng con là xin được gì? Xin được hóa cái bộ quần áo lục thủ hải hội này đi, không có để sau này không có con cháu nó mặc vào, người thân nó mặc cho con thì tội chết. Cho nên khi hóa thì các vị khi ra hóa thì nên tụng Bát Nhã để hóa, hóa xong hồi hướng Tam Tự Quy, thế là xong, ngon lành cành đào ha. Có Phật tử hỏi là kính bạch thầy, người chết trong vòng 49 ngày trong thân trung ấm sẽ đi đầu thai theo nghiệp, ví dụ đầu thai thành súc sinh nhưng vẫn cúng để mời về và người nhà vẫn nhìn thấy được. Đó. Cái trường hợp này rất tế nhị và rất sâu sắc. Thành súc sinh rồi nhưng mà vẫn về được, người nhà cúng vẫn có thể về báo được, có không? Hòa Thượng Tịnh Không nói là có. Vì sao ạ? Vì gọi là cái thần thức của họ nó quá mạnh. Cho nên á, mặc dù thân trung ấm đã đi đầu thai rồi nhưng nó vẫn ở gần đó, cho nên á, có thể đêm đêm vẫn báo mộng được về. Đó là gì? Do cái thần thức, mình gọi là cái thần thức, gọi là cái nghiệp á, cái thần thức nó quá mạnh. Nó giống như là gì? Nó giống như là một cái lò lửa ấy. Các quý vị biết giống một cái lò lửa, mình đốt một cái lò lửa rất to trong một căn nhà, nó cháy quá to, nhưng khi mình dập tắt lò lửa hoặc mình bê lò lửa đi ra ngoài rồi, những cái vật xung quanh vẫn còn ấm, có đúng không? Vẫn còn ấm, chứ chưa thể bê lò lửa ra một cái là vật xung quanh lạnh hết ngay được. Thân trung ấm mà ra đi đầu thai rồi. Ở đây đặc biệt nói là có những trường hợp nói là đầu thai vào đường súc sinh rồi. Nếu vào đường ngạ quỷ về còn có thể dễ, vào địa ngục về thì khó hơn. Vào súc sinh tức là vào một con vật rồi, nhưng tại sao thần thức vẫn về báo mộng được? Đó chính là cái tiềm thức quá mạnh, nó báo lại vậy. Cho nên cái trường hợp đó cũng không có gì lạ. Không có gì lạ. Cái này các quý vị về đọc cái quyển là cái quyển sách gì lâu lâu rồi tôi không nhớ, mà ngày xưa tôi từ khi còn là học sinh cơ, tôi đọc nói về cái chuyện sống chết đó. Sống bình an, chết đi về đâu, cái gì đó, cái quyển đó lâu lâu tôi không nhớ cái nhan đề, nhưng cái bàn rất sâu về cái vấn đề đó. Các quý vị về tìm đọc, về nghiên cứu đọc một chút. Có Phật tử nói rằng á, con nhất tâm quy y Phật pháp tăng rồi,
Nhưng chồng con uống rượu rồi, khi con niệm Phật, chồng con chửi con và chửi cả Phật, cả Pháp, cả Tăng. Vậy con xin phép hỏi thầy để cho con biết, trước kia con niệm Phật đọc kinh được, nhưng bây giờ khi niệm Phật đọc kinh hay ngủ gật, và như ai bịt lấy họng. Con Phật tử Trần Vinh, Phật tử nói rằng đây nhất tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà chồng cứ uống rượu vào là chồng lại chửi, thậm chí chửi cả Phật, cả Pháp, cả Tăng nữa. Đây là nghiệp chướng của vị đấy, cộng nghiệp đấy. Thôi cố gắng mà sám hối, phóng sinh, rồi hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng cho vị Bồ Tát ở bên cạnh mình đấy. Đấy là Bồ Tát đấy. Chúng ta Hòa Thượng Tịnh Không nói gì, coi oan gia trái chủ như là Bồ Tát thì chúng ta mới tu được thành tựu. Họ chửi ta, ta đừng có thoái tâm. Họ mắng ta, ta đừng có bỏ đạo. Họ không cho ta tụng kinh to, tội gì? Ta niệm Phật ở trong gì? Ở trong tâm. Niệm bằng cách gì ạ? Gọi là kim cang trì. Chỉ niệm Phật bay máy ở trên môi thôi. Cứ bốn câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúng ta niệm cứ A Di Đà Phật nhẹ nhàng như thế, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, bốn câu A Di Đà Phật như vậy, hoặc sáu câu Nam Mô A Di Đà Phật như vậy chẳng hạn. Duyên không đủ để cho chúng ta lập đàn tràng tụng kinh gõ mõ to tiếng. Chúng ta có cách tu là kim cang trì niệm Phật. Công đức so với tụng kinh to tiếng không có gì khác biệt cả. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là tất cả những vị chửi mắng ta, ta coi họ như là Bồ Tát, là đối tượng để thúc liễm thân tâm, tiến tu đạo nghiệp cho ta, thì ta sẽ chắc chắn sẽ trở thành một vị Bồ Tát trong nay mai thôi. Cho nên không phải lo cái điều đó. Ông càng chửi ta càng niệm Phật nhiều hơn, ông càng cấm ta càng kim cang trì mạnh hơn, ta càng phát nguyện sớm nhìn thấy là gì? Thế giới này là khổ, khổ thật sự, khổ ngay trong cuộc sống gia đình chúng ta, khổ ngay trong bản thân của chúng ta, mà muốn thoát khổ, mà cái con đường muốn thoát khổ duy nhất trong thời mạt pháp này, nhanh nhất và duy nhất, đó là niệm Phật cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và chúc Phật tử sớm đạt được cái tâm nguyện của mình, nhưng đừng có sợ chết. Đừng có sợ chết. Con bạch thầy, cùng các bạn đồng tu cho con hỏi, tại sao bước vào buổi lễ, bắt đầu làm lễ, con cầm lấy quyển sách kinh đọc là con buồn ngủ? Con nghĩ là bị chướng trở ngại hay sao? Thầy giảng cho rõ cho con biết. Trùng với cái ý thứ hai của Phật tử lúc nãy, nói là mỗi khi bình thường ra không sao, như cầm quyển kinh lên buồn ngủ, cái này có không? Có. Đặc biệt là ở trong nhà chùa, những người xuất gia đệ tử của tôi rất nhiều. Mới vào chùa được một vài tuần, mà cái một vài tháng, mà cái mà nó cứ ngủ la liệt ra với nhau. Thậm chí là cụ Vạn Niên, cụ bảo tôi cho một chú ra hầu cụ Vạn Niên, nó lên quét cái nhà thất ở trên tầng 2 ấy. Lên khoảng 2 tiếng đồng hồ không thấy nó xuống. Thế cụ nhìn camera, cụ nhìn thế là gì? Nó nằm trong cái ngọc, nó ngồi, nó ngủ ngồi trong cái xó tường ấy. Thế cụ đi lên, cụ hỏi: thế làm gì mày, làm gì đấy? Và bạch thầy, con đang niệm Phật ạ. Đấy. Thế ngủ khò khò ra 2 tiếng đồng hồ mà cụ lên hỏi và lại cụ con đang niệm Phật à, nó thèm ngủ lắm. Khi mới bắt đầu tu Phật á, cái nghiệp chướng nó đến, cái nghiệp từ vô thủy của chúng ta nó đến, đến rất nhiều cách, rất nhiều cái phương thức nghiệp, nghiệp đến với chúng ta. Trong đó mà có một cái nghiệp là buồn ngủ, một cái nghiệp nữa là cái nghiệp ham ăn. Ham ăn và buồn ngủ, hai cái nghiệp thường hay đi đôi với nhau, thèm ăn và buồn ngủ. Ở đây Phật tử nói là buồn ngủ đến thì làm thế nào? Ở đây á có hai cách. Một cách thứ nhất là trước khi lên tụng kinh, Phật tử phải đi rửa mặt, rửa bằng nước lạnh nhé. Nếu mùa đông thì cho nước ấm là chút được. Rửa phải rửa, chúng ta rửa hết cả đầu ấy, rửa hết cả đầu chứ đừng có rửa tí mặt không. Rửa mặt đi. Xong rồi á, nếu mà còn buồn ngủ khi mà lên tụng kinh nữa, các quý vị lấy cái khăn ướt đó mang theo để một cái đĩa để bên cạnh. Mỗi khi mà buồn ngủ á, các quý vị lấy cái khăn đó là lau mặt đi một chút thì sẽ hết buồn ngủ thôi. Đấy là một phương pháp. Một cái phương pháp nữa mà khi buồn ngủ á, chúng ta giằng tai này. Chúng ta giằng cái tai này, giằng mạnh cái tai xuống thì nó sẽ đỡ buồn ngủ, giằng tai sẽ đỡ buồn ngủ thôi. Và một cái điều quan trọng nữa mà muốn hết buồn ngủ, các Phật tử về tâm các quý vị tinh tiến lên, nghĩ đến sự vô thường tấn tốc, nay sống mai chết không biết thế nào được, cho nên ta không thể để ma ngủ nó bắt chúng ta mãi được, ta không thể làm nô lệ cho con ma ngủ hết đời này đến đời khác được. Từ vô thủy kiếp cho đến nay ta đã thua nó rồi, đời này ta nhất định không thua nó. Khởi cái tâm tinh tiến như vậy, dũng mãnh như thế để đọc kinh, căng to mắt ra. Ngày xưa tôi mới làm tiểu á, tu ở trên cái chùa cao ở chùa thầy á, các vị biết tôi dùng cái gì không? Tôi lấy cái que tăm. Tôi lấy cái que tăm, tôi buồn ngủ không chịu được mà tôi lấy que tăm tôi chống con mắt rồi tôi lên để tôi đọc. Tôi đọc hết thời kinh Phổ Môn và đến lúc cái máu nó tụ ở thâm ở hai cái con mắt của tôi lại. Nhưng mà tôi vẫn cố để chiến thắng nó. Và mấy tháng như thế thì tôi hết buồn ngủ. Đó. Cũng phải chiến đấu đấy chứ không phải bình thường đâu. Đấy, xin trả lời cái vị đó như thế.